Hi, xin mến chào tất cả các bạn đã đến với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Nếu bạn vẫn còn đang gặp khó khăn trong việc hòa hợp với người khác, hoặc đang thiếu thốn tiền bạc, đang bị coi là yếu kém, đang gặp chuyện trắc trở, buồn phiền và sống không được như ý, thì bạn có thể đọc một cuốn sách rất đặc biệt mang tên Sự an ủi của triết học. Như chúng ta thường thấy, triết học trong mắt nhiều người là khó hiểu và không có tác dụng thực tế. Quả thực, nó khó mà giúp bạn tìm được việc làm hấp dẫn, thi được điểm cao, kiếm được nhiều tiền. Nhưng khi cuộc đời có quá nhiều bế tắc, nó sẽ như những vì sao soi sáng bước đi cô đơn trong đêm và chữa lành nỗi đau, giúp giải quyết những bối rối trong cuộc sống của bạn. Giống như tác giả của cuốn sách này có nói, trong đám đông luôn có một nhóm người đảm nhiệm một trọng trách vừa sâu sắc lại vừa thú vị, đó là tìm kiếm trí huệ. Lịch sử đã có rất nhiều vị triết gia vĩ đại, tuy họ có những tư tưởng khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung, đó là tận tâm với triết học, mà triết học vốn có nghĩa gốc trong tiếng Hy Lạp, đó là yêu và trí huệ. Cuốn sách này đáp ứng nhu cầu tìm kiếm trí huệ thông qua triết học đối với một người bình thường, bởi nếu không có nền tảng về triết học mà phải đọc những cuốn sách chuyên ngành về triết dày cộp, bạn sẽ thấy vô cùng khó khăn. Tác giả Alan de Botton, nhà văn tài năng người Anh, sinh năm 1969, tốt nghiệp Đại học Cambridge và hiện đang sống ở London. Tác giả đã chọn ra 6 vị triết gia vĩ đại trong lịch sử và viết nên cuốn sách này, để 6 người họ mang lại sự chữa lành cho các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy, nó mới có tiêu đề là Sự an ủi của triết học. Hôm nay, Better Version sẽ chắt lọc phần cốt lõi nhất và bổ sung thêm những chi tiết mang tính cá nhân cùng những ý nghĩa thực tiễn từ cuốn sách này, để giúp bạn tìm hiểu những tư tưởng, kinh nghiệm qua 6 nhà triết học nổi tiếng Socrates, Epicurus, Seneca, Montaigne, Schopenhauer và Nietzsche. Mong rằng khi trong lòng bạn còn đầy những nỗi khổ, căng thẳng lo âu mà không biết phải làm sao, họ sẽ giúp bạn giảm bớt đau thương, bình tĩnh đối mặt và chấp nhận những sắp đặt khác nhau của cuộc sống qua những góc nhìn khác nhau, thậm chí là giúp bạn chữa lành, vượt qua được những vấn đề đó. Rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Niềm an ủi cho những người không hợp với đời. Vị triết gia đầu tiên đó là Socrates. Vào mùa xuân năm 399 trước công nguyên, ba người Athens đó là nhà thơ Meletus, chính khách Anytus và nhà hùng biện Leon đã đệ đơn kiện Socrates, cáo buộc ông không tôn trọng các vị thần của thành bang, truyền bá dị giáo và làm hư hỏng giới trẻ. Họ tin rằng Socrates nên phải im lặng mãi mãi bằng cách uống thuốc độc. Tại sao Socrates lại bị kết tội chết? Đó là vì ông đã đi ngược lại với số đông. Xã hội nào cũng có lẽ thường bất di bất dịch. Lẽ thường được hiểu ở đây đó là một khuôn khổ nhận thức mạnh mẽ, vững chắc, được nhiều người tuân theo như một bản năng và biến chúng thành tiêu chuẩn của xã hội. Ví dụ, nên mặc quần áo gì, như nào mới là giàu, người nào phải tôn trọng, việc gì cần phải làm theo, vân vân. Nhưng nếu ai đó đi ngược lại với lẽ thường này, nếu ai đó nói rằng những gì bạn nhận thức bấy lâu nay là sai, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người không phải là tò mò vì sao tôi sai, mà chắc chắn họ sẽ tức giận. Socrates ở Athens lúc bấy giờ cũng như vậy. Nhiều người đã tức giận vì ông đã đi ngược lại với quan điểm của họ. Người đàn ông sinh vào năm 469 trước công nguyên này, cả đời đi chân trần giản dị, chỉ mặc một chiếc áo choàng quanh năm và có một người vợ hung dữ hay mắng ông. Hằng ngày, ông đi bộ trên đường, hễ gặp ai đều sẽ hỏi cho bằng được ý nghĩa cuộc đời của người đó là gì. Đây là cách ông thực hiện triết học và giúp mọi người hiểu rõ chân lý cuộc đời. Thế nhưng những điều này đã đi ngược lại với rất nhiều người khi đó. Vào ngày xét xử Socrates, bồi thẩm đoàn có 500 người, công tố viên dùng những lời lẽ hoa mỹ chớp nhoáng để khiến lý lẽ yếu đuối có thể chiến thắng và buộc tội Socrates. Tuy nhiên, ông bình tĩnh đến lạ thường. Tòa án cho ông cơ hội từ bỏ chân lý của mình trước công chúng, nhưng ông vẫn chọn sự thật mà mình tin tưởng, chứ không chạy theo đám đông. Ông mạnh mẽ nói trước tòa, chừng nào tôi còn thở, khả năng nguyên vẹn, tôi sẽ không bao giờ ngừng thực hành triết học. Tôi cũng không bao giờ ngừng khuyên các ông sẽ không dừng việc giải thích rõ về chân lý cho từng người mà tôi gặp. Vì thế, kính thưa các vị, bất luận là các vị thả tôi hay không, thì cũng không thay đổi được hành vi của tôi. Có chết, tôi cũng không hối hận. Tôi muốn khuyên mỗi người trong các bạn, hãy bớt nghĩ đến những lợi ích thực tế mà ngẫm nhiều hơn đến hạnh phúc từ tinh thần và đạo đức. Tôi sẽ tiếp tục nói như thường lệ. Các bạn tốt của tôi, các bạn là người Athens, một trong những thành phố vĩ đại nhất thế giới, nổi tiếng về trí tuệ và sức mạnh. Nhưng các bạn lại bị ám ảnh bởi danh tiếng và tiền bạc mà không suy nghĩ đến những chân lý để làm sao cải thiện tâm hồn mình. Các bạn không cảm thấy xấu hổ sao? Cuối cùng thì 220 người trong buổi thẩm đoàn cho rằng Socrates vô tội, nhưng 280 người bỏ phiếu ông có tội. Socrates đã bình tĩnh, mặt không đổi sắc, tay vững vàng đón lấy cốc nước độc và uống cạn nó. Socrates đương nhiên là thừa nhận rằng chúng ta có thể sai và ý kiến của bạn có thể bị nghi ngờ. Nhưng cái quan trọng là ông chỉ cho bạn một quan điểm triết học để có thể sống là chính mình khi bị phủ nhận, bác bỏ và không nhận được sự tin tưởng. Đó là đừng bao giờ lấy sự phản đối của người khác để làm thước đo cho suy nghĩ và lối sống của bạn. Điều chúng ta nên quan tâm không phải là số người phản đối chúng ta, mà là sự phản đối của họ có căn cứ như thế nào. Như tác giả nói, phẩm giá đích thực không bao giờ đến từ số đông, mà đến từ một lý lẽ chính đáng. Suy nghĩ của bạn có chính đáng và hợp logic hay không mới là điều chứng tỏ phẩm giá con người bạn, chứ không phụ thuộc vào việc bạn được bao nhiêu người ủng hộ, tán dương, và cũng không phụ thuộc vào việc người quan trọng có vị thế nào đó tin tưởng bạn trong bao lâu. Chỉ những khẳng định không thể bác bỏ mới đúng. Đó là sự thật bạn nên kiên định. Bạn sẽ thấy triết lý này có thể ứng dụng khi đi làm và tiếp xúc với xã hội. Nếu bạn nghe một lời chỉ trích gay gắt về hiệu suất làm việc của mình mà rơi nước mắt, hay nghe thấy lời chê trách tính cách bề ngoài của bạn mà tức giận, thì đó có thể là bạn vẫn đang tin rằng khả năng của mình phần lớn dựa trên sự công nhận của người khác. Bạn vẫn quan tâm đến việc có được mọi người ưa thích hay không, làm thế nào để được thăng tiến, để được người khác ngưỡng mộ. Bạn vẫn còn đang giữ lấy những lời nói đàm tiếu, chế giễu hay phê bình của người khác làm định hướng cho chính mình. Nếu vẫn còn đang đau khổ và bối rối như vậy, thì câu chuyện của Socrates có thể là một nguồn cảm hứng cho sự bắt đầu để chữa lành, giúp chính bạn đi đúng hướng. Hãy bắt đầu bằng việc không ngừng củng cố bản thân, mở rộng lĩnh vực nhận thức, nhìn mọi việc từ một chiều hướng cao hơn. Bạn mới có thể kiên định trong nội tâm và không đánh mất sự thật trong lòng. Niềm an ủi cho những người đang thiếu tiền. Sau đó, thời gian trôi đến năm 341 trước công nguyên, trên đảo Samos ở Hy Lạp có một đứa trẻ được sinh ra, đó chính là Epicurus. Chúng ta đã từng nói về Epicurus trong cuốn sách Triết học cho cuộc sống mà mình rất tâm đắc và đã có chia sẻ trước đó. Nếu bạn đã xem video này thì bạn sẽ biết rằng ông là một triết gia của chủ nghĩa khoái lạc. Trường phái này nhấn mạnh điểm xuất phát và mục tiêu cuối cùng của cuộc đời là niềm vui. Con người sống vì niềm vui. Nhưng khi nghe đến chữ khoái lạc, nhiều người liền cho phép trí liên tưởng bay cao. Người ta nói ông là kẻ tham ăn, ăn chơi trác táng, sống trong môi trường thác loạn, rất ghê tởm. Mỗi ngày ăn rất nhiều, ăn no quá thì có thể nôn ra tiếp tục ăn. Những điều này đều là tin đồn. Nhưng bạn biết đấy, tin đồn đều có cánh và chúng lan truyền cực kỳ mạnh mẽ. Đến nỗi khi tra từ điển tiếng Anh Oxford, bạn sẽ thấy có từ Epicurean. Ví dụ nói, bữa cơm này rất Epicurean, có nghĩa là bữa cơm đó rất ngon, rất sang. Từ Epicurean tượng trưng cho sự hưởng thụ và xa xỉ. Nhưng kỳ thực, Epicurus sống rất đơn giản. Ông chỉ uống nước và không uống rượu, mỗi bữa ăn có bánh mì, rau và một nắm ô liu là đủ. Danh sách nhu cầu niềm vui của ông cũng hết sức tối giản, mà lại có thể mang đến cho bản thân niềm vui sâu sắc, bao gồm 3 điều. Đầu tiên đó là tình bạn. Đối với Epicurus, để có được hạnh phúc, một người phải có tình bạn. Ông nói, trong tất cả điều mà trí tuệ có thể mang lại để giúp cho con người sống hạnh phúc, tình bạn vượt xa mọi thứ. Trước khi ăn uống, hãy nghĩ kỹ xem bạn muốn ăn cùng ai, chứ không phải bạn ăn gì, uống gì. Bởi vì khi ăn mà không có bạn bè, thì cũng không khác gì con sói hay sư tử. Việc ông thành lập một trường học triết học cũng là để có thể ở bên những người bạn có cùng giá trị và theo đuổi hạnh phúc đơn giản giống như ông. Điều thứ hai đó là tự do. Sự tự do mà Epicurus đề ra giống như sự tự do mà mình đã từng chia sẻ trong video cuốn sách Wooden sống một mình trong rừng. Tác giả Thoreau chỉ làm việc 6 tuần và kiếm đủ cho một năm sinh hoạt là sẽ nghỉ. Thời gian còn lại của ông không ai có thể lấy đi. Ông chỉ ngồi bên hồ đọc sách, đi dạo, chơi đùa, nghe tiếng chim hót và quan sát thiên nhiên. Đối với ông, đây mới là tự do thực sự. Nhìn lại, chúng ta ngày nay đã dành quá nhiều thời gian để cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, nhưng cũng vì thế mà đã đánh mất rất nhiều tự do. Điều thứ ba mà ông nhắc đến đó là tư tưởng. Nghĩa là nếu chỉ có những suy nghĩ đơn giản và không theo đuổi những mục tiêu sâu sắc, nếu không đọc nhiều sách, không hiểu rõ về tự nhiên, bản thân và cuộc đời, thì sự tự do hay tình bạn của bạn sẽ hời hợt. Vì vậy, bạn cũng không thể nào cảm nhận được thế nào là niềm vui và hạnh phúc thực sự. Cho nên một điều quan trọng nhất đó là phải rèn luyện khả năng suy ngẫm sâu sắc. Epicurus tin rằng bạn hoàn toàn có được niềm vui bằng một cuộc sống đơn giản như thế, nhưng không có nghĩa là bạn phải rũ bỏ đi tất cả mọi ham muốn. Và ông cũng đã chia ham muốn của con người thành 3 loại. Thứ nhất đó là ham muốn tự nhiên và cần thiết. Đây là những nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống mà tất cả chúng ta đều phải có. Ví dụ như cần phải có thức ăn, nơi trú ngụ, quần áo, sự tự do, bạn bè, ý tưởng, vân vân. Thứ hai đó là ham muốn tự nhiên nhưng không cần thiết. Ví dụ, đã có nhà nhưng nhà phải xây lớn hơn, đã có xe đi lại nhưng phải thật xịn hơn, đã có cái ăn nhưng phải là sơn hào hải vị. Những thứ này thực sự không cần thiết. Còn cuối cùng đó là ham muốn không tự nhiên và cũng không cần thiết. Cụ thể đó là sự theo đuổi địa vị và có danh tiếng, như là việc ý định ban đầu của bạn muốn chia sẻ điều gì đó trên mạng xã hội, nhưng càng làm thì bạn lại càng bị ám ảnh bởi mục đích phải thật nổi tiếng, phải có thật nhiều người biết đến mình. Những thứ như thế này đều là ảo tưởng, bởi vì điều đó không mang lại cho bạn hạnh phúc mà chỉ tạo thêm gánh nặng. Vì vậy, bạn sẽ thấy việc định hình lại ham muốn trong bạn sẽ giúp bản thân chữa lành cho chính cuộc sống của mình. Sự thực rằng, với mức thu nhập dưới 10 triệu một tháng, bạn sẽ thấy rất vui khi có thể kiếm thêm 1 triệu, 2 triệu. Như chẳng hạn, khi thu nhập hàng tháng của bạn đã đạt tới ngưỡng 50 triệu, 100 triệu, thì cảm giác thực sự là như nhau. Bởi vì dù giàu có đến đâu, bạn cũng chỉ có thể đi, ngồi, nằm và sống. Epicurus giúp bạn nhận thấy rằng, chúng ta hoàn toàn có thể gác bỏ mọi nỗi buồn khổ, bực dọc từ việc cảm thấy mình không có đủ tiền, bằng cách nhìn thấu một câu hỏi. Tại sao con người trong xã hội ngày nay vẫn luôn phải tìm mọi cách để theo đuổi nhiều thứ hơn, mà cuối cùng đau khổ vì không đạt được? Đó là vì chúng ta chưa thực sự hiểu rõ nhu cầu của bản thân. Thực chất, điều bạn cần không quá phức tạp. Nó chỉ bao gồm tự do, kết nối, nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Vậy thôi là được. Đơn giản hóa mọi thứ sẽ giúp bạn có thể hạnh phúc. Nhưng bởi vì bạn không hiểu được mình thực sự cần gì, một nội tâm hời hợt, một trí huệ thiếu đi sự sâu sắc sẽ khiến bạn không thể hiểu được thế nào là tự do, tình bạn, tình yêu thực sự. Vậy nên khi không có đáp án mà ta cứ lao về phía trước, con người sẽ tin rằng những thứ đắt đỏ sẽ giúp chúng ta đạt được những điều tôi mong muốn. Nghĩ rằng khi nào đạt được sự tự do tài chính thì sẽ thực sự có được tự do. Nghĩ rằng một bình rượu vang xịn sẽ giúp ta kết giao được bạn bè. Nghĩ rằng có nhà lớn, xe riêng sẽ giúp ta lấy được người bạn đời lý tưởng, vân vân. Thế nhưng những thứ đó không phải là nhu cầu thực sự của bạn, mà chỉ là những ham muốn dư thừa. Vậy thì sau khi nghe câu chuyện của Epicurus, bạn có thấy mình bình tâm hơn một chút không? Chỉ với một ít bánh mì và vài quả ô liu, bạn thực sự có thể sống một cuộc đời tốt đẹp. Niềm an ủi cho những người đang gặp trắc trở. Tiếp theo, chúng ta bước từ thời Hy Lạp đến thời La Mã để gặp triết gia Seneca. Bạn có biết bạo chúa Nero khét tiếng tàn độc ở La Mã cổ đại hay không? Seneca lại chính là thầy của Nero trong 5 năm và phụ tá cho vị bạo chúa này trong 15 năm. Có lẽ hai người họ có nền tảng tình cảm khá tốt. Thế nhưng Nero đã cử một nhóm binh đến nhà Seneca và ban cho ông ấy cái chết bằng cách tự sát. Lúc này, vợ và những người xung quanh Seneca đã bật khóc, bởi vì họ thương tiếc rằng ông là một triết gia tài giỏi và là người có phẩm cách rất tốt. Tuy nhiên, Seneca lại bình tĩnh vô cùng và nói một câu nổi tiếng như thế này: "Triết học của mọi người đã đi đâu rồi?" Chính từ Seneca, hai chữ triết học mới xuất hiện trong hệ thống diễn ngôn phương Tây. Triết học ngay từ đầu có nghĩa là bình thản và điềm tĩnh. Seneca chính là tấm gương mẫu mực của sự điềm tĩnh. Ông là một trong những người đại diện quan trọng nhất của chủ nghĩa khắc kỷ, một trong bốn trường phái triết học lớn ở Hy Lạp cổ đại. Chủ trương của chủ nghĩa khắc kỷ đó là duy trì nội tâm bình yên khi đối mặt với một thế giới hỗn loạn, khó lường và khắc nghiệt. Seneca đã từng phải trải qua sự lụi tàn của thành phố Pompeii, phong túng, sa đọa, từng sống ở thời trị vì của Caligula, vị hoàng đế điên loạn, tàn bạo, trụy lạc nhất thế giới, và rồi phải đối mặt với bạo chúa Nero. Khi 20 tuổi, Seneca đã mắc bệnh lao. Bằng nỗ lực làm việc chăm chỉ, thì cuối cùng ông mới có thể sống sót sau 6 năm chống chọi với bệnh tật. Nhưng kết quả là, sau khi Caligula bị ám sát, ông lại bị vướng vào cuộc đảo chính nội cung và bị đi đày 8 năm nữa. Làm thế nào để Seneca có thể đối mặt với một cuộc sống vô cùng trắc trở, không tưởng như vậy? Ông nói, chính triết học đã mang lại cho tôi cuộc sống, và bình tĩnh bằng phương pháp triết học là sự báo đáp tối thiểu của tôi dành cho triết học. Điều cốt lõi trong triết học của Seneca đó là cuộc sống không thể nào tránh khỏi những trắc trở, vì vậy mọi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại thử xem. Khi gặp trắc trở, hầu hết mọi người thường chỉ tức giận. Chỉ cần có cọng tóc rơi vào bát canh, con ruồi bay quanh quán ăn, bữa tối hôm nay mẹ nấu trễ, ai đó nói lớn tiếng gây ồn khi ta đang học, đi trên đường xe đằng sau bấm còi inh ỏi, vân vân, bạn cũng sẽ có cảm giác tức giận như muốn nổi điên lên. Seneca là thầy của một hoàng đế sống trong tầng lớp quý tộc quyền lực. Thế nhưng ông ấy tin rằng cuộc sống không thể hoàn hảo. Con gái không nghe lời, bạn bè quay lưng với bạn, kẻ thù chơi xấu ném đá giấu tay, người yêu phản bội mình, sự nghiệp sụp đổ, vân vân. Hay ngay cả những cú sốc lớn như là không may gặp tai nạn, mắc bệnh nặng khó chữa, thì đối với chủ nghĩa khắc kỷ, bạn vẫn có thể bình tĩnh và cảm thấy không hề hơn gì, ngay cả khi những thứ này diễn ra bất cứ lúc nào. Những điều vô thường xảy ra hàng ngày, lo âu chỉ đến từ việc ta chống cự lại vô thường. Seneca cho rằng, người khôn ngoan không có gì để mất cả, vì họ đều có thể có cho mình cảm giác hài lòng. Và ông nói, tôi chưa bao giờ tin vào nữ thần vận mệnh. Ngay cả khi bà ấy có vẻ sẵn sàng cho tôi cuộc sống bình yên, tôi gác tất cả tiền bạc, chức vụ và quyền lực mà bà ấy trao cho tôi sang một bên. Và nữ thần có thể lấy đi bất cứ lúc nào mà không thể làm phiền được tôi. Tôi giữ khoảng cách xa với những thứ vật chất đó để bà ấy có thể lấy chúng đi, thay vì tôi cảm thấy bị tước đoạt. Sở dĩ mọi người suy sụp vì những trắc trở và thất bại trong đời là vì chúng ta chưa thực sự giữ khoảng cách giữa bản thân với những gì mình đang có. Khoảng cách này là một nơi để bạn có thể bình tĩnh ngay cả khi những thứ đó mất đi, và nó là giới hạn để bạn không bị trộn lẫn và đồng hóa với mọi vật chất. Mất nhà, mất việc, mất người yêu, rơi mất chiếc nhẫn vàng hay chiếc điện thoại không may rơi vỡ màn hình, nếu như bạn vẫn còn đau khổ, có nghĩa là bạn đã bị vật chất đồng hóa. Vì vậy, ở phần này, bạn sẽ nhận được sự chữa lành những nỗi đau qua phương pháp triết học của chủ nghĩa khắc kỷ. Đó là, hãy luôn giữ khoảng cách với tất cả vật chất, chức vụ, danh tiếng và mối quan hệ mình có. Bình thản, điềm tĩnh trước tất cả thay đổi của vô thường. Rồi, trên đây là ba phần nội dung của ba nhà triết học Socrates, Epicurus, Seneca. Họ đã gửi đến chúng ta những niềm an ủi ở nhiều khía cạnh cuộc sống, giúp bạn nhận ra khi bản thân cảm thấy không được người khác chấp nhận, khi túng thiếu, khi gặp thất bại, bạn đều có thể kiên định, bình tâm và vui sống. Đó là những gì mà trí huệ của Hy Lạp và La Mã cổ đại soi sáng cho chúng ta. Thế nhưng trong hàng trăm năm triết học của Hy Lạp và La Mã cổ đại đã bị lãng quên, nhiều tài liệu bị thất lạc và đốt cháy, những mảnh vụn còn sót lại được chất trên gác mái và thư viện ở tu viện. Phải cho đến thế kỷ 16, nó một lần nữa mới trở thành ngọn đèn dẫn dắt cho các nhà triết học phương Tây hiện đại, và họ đã không ngừng đọc, nghiên cứu về các vị triết gia cổ đại, cũng như đưa ra quan điểm triết lý riêng để tiếp tục dẫn đường cho chúng ta. Bạn sẽ thấy triết học từ xưa đến nay luôn tiếp nối và không ngừng làm nhiệm vụ soi sáng của nó. Vì thời lượng video cuốn sách này khá dài, và với mong muốn rằng các bạn có thể tập trung nghe hiệu quả hơn, mình sẽ chia cuốn sách này thành hai phần qua hai video liên tiếp. Ở video tiếp theo, mình sẽ tiếp tục giới thiệu ba nhà triết học phương Tây hiện đại, đó là Montaigne, Schopenhauer và Nietzsche, sẽ gửi đến bạn những nội dung, những ngọn đèn chữa lành ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn tìm ra lối thoát khi cảm thấy bản thân tôi không hoàn hảo, khi đang buồn hay khi sống mà không được như ý. Hãy cùng tiếp tục đón xem, cùng Better Vision tìm hiểu về ba vị triết gia này và cũng như thông qua các quan điểm triết học để rút ra những bài học cho riêng mình ở video tiếp theo vào ngày mai. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video phần 2.